chỉ diệu âm, hướng dẫn những lỗi lầm trong lúc hộ niệm. Kính mời cư sĩ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kết đoạn được, ta mới có sức mạnh. Hòa hợp được, ta mới có năng lực. Chư tổ nói, chí thành, chí kính mới có lợi ích. Hòa thượng Tịnh Không nói, chí thành mới cảm thông. Đi hộ niệm cho một người, muốn cho người đó được vãng sanh, được cảm ứng đến đại nguyện của A Di Đà Phật, được Phật tiếp dẫn, thì nhất định những cái điểm hòa hợp, chí thành rất là quan trọng. Có nhiều ban hộ niệm không để ý tới chuyện này, không nghiên cứu kỹ, thành ra đi hộ niệm cái xác suất cứu người rất là yếu. Có nhiều nơi người ta báo cáo được 80-90% có cái hiện tượng thành công. Cũng có ban hộ niệm suốt 3-4 năm, xác suất thành công chưa đến 10% hoặc là thấp hơn. Sở dĩ như vậy là vì quên điều chí thành, chí kính. Khi ngồi trước bệnh nhân niệm Phật, mỗi người một ý. Có người hỏi, tại sao không chịu làm cái lễ dâng hương? Có người nói, tại sao không đọc kinh Địa Tạng để gỡ cái nghiệp cho người bệnh trước cái đã? Có nhiều người nói, tại sao không niệm 4 chữ mà niệm 6 chữ? Chính vì thế mà trong lúc ngồi trước bệnh nhân hộ niệm, mỗi người tự nghĩ lấy ý nghĩ của mình, không có thống nhất. Mà một khi không thống nhất như vậy, xin thưa thật là họ niệm Phật bằng cái tâm thái bất an. Nói rõ hơn là miệng niệm Phật, nhưng tâm là những tại sao như vậy, tại sao như thế kia. Chính vì vậy mà không cách nào tạo được một cái từ trường tốt ảnh hưởng đến người bệnh. Mình biết là tiến sĩ Shigeru Emoto đưa ra một thí nghiệm rất là hay về vấn đề kết tinh của nước. Ông ta mời 5 người, 10 người rồi để một ly nước. Tất cả mọi người hãy nghĩ tới ly nước đó và cảm ơn, đồng thanh cảm ơn ly nước. Trong khoảng thời gian rất ngắn phía sau, chủng tử nước trong ly nước hoàn toàn biến đổi tốt. Bây giờ mình giả sử như những người mà tới đó, một người thì nghĩ cái ly, một người thì nghĩ cái hoa, một người thì cảm ơn, một người thì ghét. Sau đó mình thấy chủng tử nước không bao giờ thay đổi tốt được. Cho nên đi hộ niệm cần nhất là sự thống nhất, hòa hợp với nhau, chứ không phải cần đông người. Hòa thượng Tịnh Không nói, nếu mà những người không tin thì tốt nhất là nên ở nhà. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tin Phật, nếu mà thành kính, thì tất cả mọi người đều nhất tâm lại trong câu A Di Đà Phật. 6 chữ cũng được, 4 chữ cũng được. Nếu mà thành tâm nhất tâm vào đó thì niệm câu A Di Đà Phật tự nhiên có từ trường phát ra. Mà nói trong kinh Phật gọi là quang minh. Quang minh đó nhắm vào phổ chiếu cho cái người bệnh đó, tự nhiên người bệnh đó cảm ứng liền, tự nhiên được sự gia trì liền. Còn nếu mà một người một ý thì nhất định từ trường nó sẽ xáo trộn, ảnh hưởng tồi tệ, giống như là tất cả mọi người đều nhất tâm cảm ơn thì tự nhiên ly nước biến đổi tốt. Mà một người thì nghĩ này một người thì nói, dù có 1000 người ta đó đi nước càng tồi tệ hơn, chúng đi nước càng xấu hơn. Chính vì thế mà khi học Phật, chúng ta phải biết áp dụng một cách đứng đắn, đúng mức. Đừng nên áp dụng trọng trọng, to quá, nhiều khi ta không làm được cái gì hết. Phật dạy hòa cánh mà ta không hòa cánh, cứ chấp lấy ý kiến riêng của mình, kiến hòa động dạy chúng ta không có. Có nhiều người nếu kiến hòa động dạy có nghĩa là nêu ý kiến ra, mổ xẻ ra để mà đưa đến kết quả chung. Khi đưa ra như vậy sau cùng không có hòa giải. Nhưng mà Ngài Tịnh Không đưa ra một cái mẫu mực vô cùng tuyệt vời. Ngài nói kiến hòa là ý kiến mà hòa với nhau để mà mình hiểu biết với nhau. Hay nhất là không có đưa ý kiến nào hết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ví dụ như đi hộ niệm, có nhiều người nói tại sao không tụng kinh Địa Tạng. Nếu mà mình khơi lên cái ý nghĩa như vậy, tức là mình không có áp dụng cái luật hòa. Điểm đầu tiên là kiên hòa, không đồng giải. Đúng ra là ta bỏ cái ý kiến đó đi. Ta phải hỏi rằng là trong pháp hộ niệm, chư tổ có bắt phải tụng kinh này hay không? Nếu mà mình lọt cái sách của tổ ra, tổ không nói, tổ không nói thì ta không đưa ý kiến. Như vậy lấy ý kiến của tổ mà làm. Có nhiều người nói đi hộ niệm cần phải lập bàn thờ cho thiệt lớn lên. Tại sao không lập bàn thờ? Ngồi trước người bệnh, ta không chịu nhíp tâm vào câu A Di Đà Phật mà cứ đặt vấn đề bàn thờ ra. Đúng ra kiến hội đồng giải là đừng có đưa ý kiến mình ra. Khi mình nảy lên một ý kiến, lọc kinh ra, lọc sách chư tổ ra, chư tổ có dạy mình phải lập bàn thờ hay không? Chư tổ nó không cần, chư tổ nó không còn thì ta cứ y giáo phụng hành, không cần. Có thì tốt, không có thì thôi. Thì tự nhiên kiến hòa đồng giải. Mà nhờ kiến hòa đồng giải, cho nên tất cả những ý kiến của cá nhân ngồi trong buổi hội niệm hoàn toàn đều dồn vào câu A Di Đà Phật, nhất tâm mà niệm. Chắc chắn, xin thưa với chư vị, người bệnh hướng được một đại lợi ích là sau khi người ta xả bỏ bao thân, chư vị mới thấy tốt bất khả tư nghị và cảm ứng bất khả tư nghị. Giả sử người ta đang đau mà mình niệm 2 tiếng đồng hồ, tự nhiên người bệnh không còn biết đau nữa, và tự nhiên người ta niệm nhiều khi còn mạnh hơn mình. Tại sao mà được như vậy? Chính là khi mà ngồi đó, chúng ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất là thành tâm cầu Phật gia trì cho người bệnh, nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật để quang minh phổ chiếu gia trì tiếp độ người bệnh. Ta chỉ có một ý niệm đó mà thôi, còn tất cả mọi ý niệm khác không lấy nữa ra, thì tự nhiên cuộc khổ niệm chỉ có mấy người đơn giản như vậy mà thành công một cách rực rỡ. Chính vì thế mà khi ở những nơi có thành quả yếu quá, thường thường dám khuyên rằng là chư vị hãy nghiên cứu kỹ cái phương pháp hộ niệm đi, rồi phổ biến cái phương pháp hộ niệm ra cho tất cả mọi người đều biết. Khi mà nghiên cứu 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi, tự nhiên quý vị sẽ thấy những cái yếu tố nào chúng ta cần phải gìn giữ, những cái yếu tố nào bắt buộc chúng ta phải bỏ ra. Mà muốn biết được những cái gì quan trọng hay không, bắt buộc người hộ niệm phải có kiến thức về hộ niệm. Nói rõ ràng hơn là những cái phương pháp, những cái quy tắc của trợ niệm chúng ta phải làm sao phổ biến cho người ta biết. Có nhiều người quá sức là canh thường phương pháp hộ niệm, suốt cả một cuộc đời nghiên cứu hết pháp này đến pháp nọ, rồi khi đứng trước người bệnh khai thị những lời lẽ cao vút trên mây. Xin thưa thiệt, hãy lọc cái từ điển ra. Cái từ điển nó nói hay lắm luôn đó. Nhưng mà cái từ điển nó không có phản sanh đâu à. Mà chỉ có những người thành tâm chí thành chí kính, chắc tay lại, cúi đầu chúng khấn nguyện với cái lòng chân thành, một lần nói nhẹ nhàng thôi: Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin chư vị thương tình tha cho bà này. Một lần nói đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì là cao siêu hết chư vị. Nhưng mà do cái tâm họ thành, cái lời nói họ tự nhiên nó có cái âm vang làm xoa nhẹ tất cả mọi sự oán hận của chư vị trong pháp giới. Ông già trai chủ, mình chỉ điều giải như vậy thôi, tự nhiên các vị ông già trai chủ lắng lặng nghe lời, thành tâm niệm Phật. Chính cái cơ hội đó họ cũng gặp được cơ duyên giải thoát. Còn khi mà có những người điều giải đứng lên nó oang oang nói từ 15-20 phút cũng chưa bỏ mạng, nói tới 30 phút để mà diễn tả cái sự hiểu biết của mình vô tình. Đó là cái tự điển giảng chứ không phải là tự tâm giảng. Biết được như vậy, chúng ta đi hộ niệm luôn luôn phải lấy lòng chân thành chi thành chi thiết, áp dụng khi lục hòa kính đạo hòa để mà hộ niệm cho nhau. Quyết lòng không có đưa ra ý kiến của mình. Có nhiều ban hộ niệm, người này tại sao là anh không có làm cái lễ tự tam quy, tại sao anh không có đọc chú vạn sanh, tại sao không có đọc chú đại bi. Người ta cứ đưa ra tất cả những ý kiến mà họ nghĩ rằng là đúng. Cho nên thành ra cứ lấy cái chấp của mình đưa vào trong đó vô tình, thay vì ngồi đó niệm câu A Di Đà Phật để cứu độ người bệnh, người ta đem cái chấp trước, cái phân biệt, cái thị phi đưa vào vô tình. Cái từ trường ở tại chỗ đó xấu vô cùng. Vì từ trường xấu, nói theo kinh Phật cũng là cái quang minh xấu, nó tỏa ra ảnh hưởng vô cùng tệ hại đến người bệnh. Chính vì thế mà họ cứ tưởng là họ đi hộ niệm như vậy là có công đức, vô tình tạo ra không biết bao nhiêu chướng nạn cho chính cá nhân của họ mà không ngay. Cho nên mong chư vị hiểu được cái đạo lý này, nhất định có một cuộc đi hộ niệm chúng ta phải thành tâm kính cẩn, nhất định không mớ một lời nói sợ ý, không có một cái động tác bất cẩn, không có một ý niệm đánh giá người này đánh giá người kia. Để chi? Cái tâm chúng ta thành kính, thành kính tự nhiên có cảm ứng, chí thành tự nhiên cảm thông. Nhất định một lòng thành kính thì một lòng lợi ích, đem cái lợi ích đó mà hồi hướng cho cái người bệnh, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, ta gỡ nạn cho người bệnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tự nhiên hình như nó có một cái sự gia trì nào đó mà họ êm thấm tin tưởng vững vàng, rồi niệm Phật đi về Tây Phương, để lại thân tướng bất khả tư nghị, làm cho niềm tin của đại chúng càng ngày càng tăng lên. Mong cho chư vị hiểu được ý nghĩa này, nhất định những cuộc khổ niệm chúng ta thực hiện càng ngày càng tinh vi, càng tốt đẹp hơn, và cứu độ được nhiều người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.